tháng 2, câu chuyện trong tháng, Samudra Manthan. Ngày xưa, có một nhà hiền triết vĩ đại tên là Durvasa Muni. Một lần, được ông tặng hoa cho Indra, nhưng người đã không thèm để ý đến nó và đặt trên ngà voi của mình, Arawat, và dậm chân lên nó. Nhìn thái độ của Indra, nhà hiền triết từ kính trọng chuyển sang giận dữ. Ông ta nguyền rủa Indra rằng ông ta và những vị thần khác sẽ làm mất tất cả các sức mạnh của họ. Tất cả những quyền lực Indra và các vị thần khác có đã bị mất tất cả vì sự ghen tức của ma quỷ. Ma quỷ sẽ trở về bởi Bali và Bali điều khiển chúng dưới quyền lực của vũ trụ. Không còn cách nào khác, Indra nhanh chóng nhờ Vishnu giúp. Vishnu có một kế hoạch. Ông nói rằng để lấy lại các sức mạnh, các vị thần nên để sóng trên biển mang các phép thuật Nectar, Amrita. Sau đó, sức mạnh mới trở lại với họ. Vị thần biển vĩ đại này là Samudra Manthan. Vì các vị thần đã bị mất sức mạnh, họ đã cố gắng để hoàn thành sứ mệnh cao cả này. Các vị thần và ác quỷ, mỗi bên đã thực hiện nhiệm vụ hết sức nặng nề. Một ngọn núi đồ sộ. Mandara đã được dùng như là thế trấn giữ nước, nhưng vì hai bên đã hòa với nước mà nó đã giữ nên dễ rơi vào hố sâu biển cả. Để dừng lại việc đó, Vishnu nhanh chóng thay đổi hình dạng của ông thành một chú rùa và trở lại ngọn núi. Với suy nghĩ đó, Vishnu hóa thân lần hai này được gọi là chú rùa Kuma. Một lần nữa, thế chiến đấu đã được cân bằng. Rùa đã quá mệt mỏi khi chiến đấu với con rắn khổng lồ Vasuki và các vị thần ma quỷ bắt đầu kéo nó ra. Vì thế nước khuấy lên và sóng lớn dữ dội xoáy. Một luồng nọc độc cực mạnh được gọi là Halahorn tràn đến. Các vị thần trở nên sợ hãi bởi vì dòng nước màu xanh đó có thể giết chết mọi thứ. Họ cùng nhau quỳ xuống và cầu nguyện thần sức mạnh Shiva cứu giúp. Thần Shiva hiện ra trước mặt tất cả bọn họ và nuốt hết số thuốc độc. Nhưng ông không nuốt chửng số thuốc độc đó mà giữ chúng trong cổ họng. Kể từ đó, cổ họng của thần Shiva biến thành màu xanh. Và ông còn được biết đến như là thần Nilkantha hay thần cổ họng xanh. Biển tiếp tục nổi sóng và tuôn ra rất nhiều của cải và châu báu. Chúng gồm có con bò cái thực hiện điều ước Kamathini, nữ thần của sự giàu có Lakshmi, cây thần thực hiện điều ước Kanparisha, và cuối cùng thần Danvantari đến mang theo cái lọ có chứa Amrita và cuốn sách y khoa gọi là Ayurveda. Một khi Amrita thoát ra, tất cả bọn yêu ma sẽ bị bắt đi hết. Hai con quái vật là Rahu và Ketu cải trang thành các vị thần và uống cái lọ chứa Amrita. Thần mặt trời và mặt trăng nhận ra đó là một trò lừa bịp và oán trách thần Vishnu, người đã lần lượt chia cắt những cái đầu của họ bằng Dudasan Chaka của ông. Khi những giọt rượu tiên ngon tuyệt trần không có thời gian để chảy xuống cổ họng thì những cái đầu vẫn bất tử, nhưng cơ thể bên dưới thì đã chết. Điều này giúp cho Rahu và Ketu trả thù thần mặt trời và mặt trăng bằng cách phá hủy họ mỗi năm thông qua hiện tượng nguyệt thực và nhật thực. Cuộc chiến tranh tàn khốc giữa các vị thần và ma quỷ diễn ra. Cuối cùng, thần Vishnu cải trang thành một Mohini, làm lũ ma quỷ say mê và giành lại được rượu tiên. Trong khi cảm nhận được nanh vuốt của lũ ma quỷ, thần Vishnu đã đưa Amrita cho Garuda, người đánh xe ngựa có cánh của ông. Nhưng lũ ma quỷ đã bắt kịp và một cuộc đánh nhau đã xảy ra. Trong cuộc ẩu đả này, một vài giọt rượu đã rơi xuống Ujjaini, Nasik, Allahabad và Haridwar. Người ta đồn rằng những giọt rượu rớt xuống đã rửa sạch vùng đất đó, và những người mộ đạo đến đây hàng năm để gột rửa những lỗi lầm của họ tại một nơi nổi tiếng gọi là Kumbh Mela. Một khi Garuda quay lại và các vị thần được uống rượu tiên, họ sẽ trở nên bất tử. Nhưng nếu một vài tên yêu quái cố gắng uống cho được vài giọt rượu, thì chúng cũng trở nên bất tử. Và trong những ngày này, cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác vẫn tiếp tục. 1. Hai ân huệ. Một ngày nọ, có một trận đánh ác liệt giữa các vị thần và lũ ma quỷ trong khu rừng Dandaka. Vua Dasaratha đến giúp đỡ Indra và được tháp tùng bởi hoàng hậu Kaikeyi. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt với chúa quỷ Sambara, Dasaratha đã ngã xuống đất và bất tỉnh. Kaikeyi nhanh chóng đánh xe ngựa ra khỏi chiến trường và nhờ vậy mà cứu được tính mạng cho ông. Vị vua rất hài lòng, biết ơn và ban cho bà hai ân huệ. Nhiều năm sau đó, vua Dasaratha quyết định để các con trai của mình cai quản vương triều Ayodhya. Ông muốn Rama trở thành vị vua kế tiếp. Manthara, người hầu riêng của Kaikeyi, là một người phụ nữ sắc sảo và độc ác. Bà ta đến gặp hoàng hậu và nói rằng quyết định này thật bất công, rằng Bharata, con trai của Kaikeyi, là xứng đáng hơn và nên được truyền lại vương miện. Kaikeyi nói rằng bà rất vui vì Rama cũng giống như con trai ruột của bà, và hơn nữa, Bharata rất trung thành với Rama. Sự việc đã thế này, Manthara liền đối đáp lại rằng Rama sẽ trở nên hùng mạnh một khi anh ta lên làm vua, và tất cả họ sẽ trở thành những người nghèo khổ. Bà ta cố gắng đầu độc tâm trí của Kaikeyi để chống lại Rama. Bà ta nhắc nhở Kaikeyi về những lời hứa của Dasaratha và cho rằng đã đến lúc để hoàng hậu yêu cầu thực hiện hai điều ước đó. Kaikeyi bị tác động bởi âm mưu xảo quyệt của Manthara. Dưới lời khuyên xấu xa của bà ta, Kaikeyi nhắc lại với Dasaratha về lời hứa của ông. Bà yêu cầu Dasaratha chuyển ngôi vua lại cho Bharata và buộc Rama phải sống tha hương trong 14 năm. 2. Krishna và Kaliya. Đến sống tại dòng sông Yamuna, nó đầu độc nguồn nước của con sông bằng nọc độc của mình. Người dân ở Vrindavan rất sợ con rắn hung bạo này. Krishna quyết định dạy cho Kaliya một bài học. Ông nhảy xuống sông để giết con rắn. Kaliya giận dữ và lao vào tấn công Krishna. Nhưng trước khi con rắn đuổi kịp ông, Krishna đã nhanh chóng leo lên đầu Kaliya. Để tống khứ ông xuống, Kaliya cố gắng cuộn tròn Krishna và đè bẹp ông. Thậm chí nó còn cố nhấn ông xuống nước. Nhưng Krishna vẫn sống ở dưới nước mà không cần thở. Rốt cuộc, Kaliya thấm mệt. Sau đó, Krishna nhảy lên và đạp lên đầu Kaliya. Con rắn bắt đầu phun nọc độc. Krishna tiếp tục đạp cho đến khi Kaliya phun hết tất cả nọc độc của nó ra. Kaliya van xin Krishna buông tha. Krishna yêu cầu con rắn phải rời khỏi Yamuna. Kaliya cúi đầu và lặng lẽ rời khỏi đó. Người dân Vrindavan vui mừng khôn xiết. 3. Câu chuyện của Devata. Vua Santanu và nữ thần Ganga có một đứa con trai tên là Devata. Khi Devata còn là một đứa trẻ, Ganga đã bỏ Santanu và mang con đi theo bà. Một ngày nọ, khi đang săn bắn trong rừng, Santanu ngạc nhiên khi thấy rằng dòng nước sông Hằng đã bị một cái đập được dựng lên với nhiều mũi tên xung quanh ngăn lại. Ông nhìn thấy một chàng trai tuấn tú mang trên mình một cây cung và những mũi tên. Đột nhiên Ganga bước ra từ dòng sông. Bà nói: "Vua Santanu, đây là con trai của chúng ta, Devata. Nó đã được dạy hát kinh Vedas, nghĩa là kinh Vệ Đà, Shastras, và biết sử dụng các loại vũ khí. Giờ đây, ngài có thể mang nó đi cùng." Santanu đưa Devrata quay về cùng mình và sắc phong anh làm Yuvraja, nghĩa là hoàng thái tử của Hastinapur. Vài ngày sau, hoàng tử của nước Sanva tấn công Hastinapur, nhưng Devrata đã dũng cảm chiến đấu và đánh bại hắn. Santanu rất tự hào về con trai mình. 4. Prisma. Một ngày nọ, vua Santanu của nước Hastinapur đi săn. Đột nhiên, ông ngửi thấy một mùi hương thơm ngát từ một người phụ nữ xinh đẹp tên là Satyavati. Santanu phải lòng Satyavati và xin phép người cha làm nghề đánh cá của nàng để được cưới nàng. Người đánh cá đồng ý với điều kiện là nếu Satyavati có con trai, đứa bé đó sẽ là người nối ngôi. Điều này khiến Santanu buồn phiền vì ông đã có một đứa con trai là Devavrata. Santanu quay về mà không có Satyavati. Khi Devavrata nhìn thấy cha mình buồn rầu, anh đã đến gặp người đánh cá. Devavrata hứa với ông lão rằng con trai của Satyavati sẽ là vị vua kế tiếp thay vì là anh. Nhưng lần này, người đánh cá khôn ngoan kia lại hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu những đứa con trai của anh muốn trở thành vua? Để trấn an ông lão, Devavrata đã đọc lời thề Prisma Pratiya, nghĩa là lời đảm bảo tuyệt đối, không bao giờ kết hôn và sinh con. Sau đó, anh đón Satyavati về cung điện. Vì lời hứa nghiêm ngặt của mình, anh đã trở thành một Prisma nổi tiếng. 5. Dedavati. Vua Ratthavaja đã phá vỡ truyền thống tôn thờ nữ thần của hoàng tộc. Chẳng bao lâu sau, ông đánh mất vương quốc của mình. Những người con trai của ông liền biểu diễn một bài tapasya dài và cầu nguyện nữ thần Lakshmi được sinh ra trong gia đình họ lần nữa. Ít lâu sau, họ đã giành lại được vương quốc. Lakshmi đầu thai làm con gái của một người trong số họ. Khi nàng ra đời, nàng đang đọc kinh Vedas là loại thơ liên quan đến thần thánh và được đặt tên là Vedavati. Khi trưởng thành, nàng quyết định kết hôn với Vishnu. Nàng tham gia một cuộc hành hương để biểu diễn tapasya. Nàng được cho biết rằng mình sẽ cưới Vishnu vào lần đầu thai kế tiếp và tiếp tục biểu diễn tapasya. Số phận nàng bị ngắt quãng bởi Ravana, kẻ muốn chiếm hữu nàng cho riêng mình và lăng mạ Vishnu. Dedavati nguyền rủa hắn rằng vào lần đầu thai kế tiếp, nàng sẽ trở thành nguyên nhân gây ra cái chết cho hắn. Rồi nàng nhảy vào lửa tự vẫn. 6. Vasratunda. Một lần nọ, con quỷ Massa hỏi nhà hiền triết Sukracharya rằng hãy nói cho tôi biết làm sao để tôi có thể thống trị mọi giới. Sukracharya trả lời: người phải biểu diễn tapasya để làm vui lòng thần Shiva và đọc câu thần chú Om Namas Shivaya. Master đứng bằng một chân trong nhiều năm, lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Với sự hài lòng của mình, thần Shiva đã ban một ân huệ cho Master là không có con người, thánh thần hoặc ma quỷ nào có thể giết được hắn. Master cai quản cả ba giới, thiên đàng, trần gian và Patonlok, nghĩa là địa ngục. Hắn bắt đầu quấy nhiễu mọi người. Chẳng bao lâu sau, Master xâm chiếm Kailas, quê hương của thần Shiva. Các vị thần, có cả thần Shiva, cầu nguyện với thần Ganesha. Bởi vì chỉ có hình dạng Vasratunda của ông, nghĩa là thân hình uốn lượn, mới có thể đánh bại Massa. Cuối cùng, thần Ganesha biến ra hình dạng Vajratunda của mình. Ông sử dụng một loại vũ khí để chói Matsya lại và hắn phải van xin Vajratunda tha tội. Vajratunda nói, ta sẽ tha tội cho ngươi nếu ngươi hứa làm cho thiên đàng và trần gian trở lại như cũ và không bao giờ quấy nhiễu mọi người nữa. Matsya liền hứa và Vajratunda đã thả hắn ra. 7. Ba nàng công chúa. Vua Santanu của nước Hastinapur và vợ là Satyavati có hai người con trai là Chitrangada và Vichitravija. Bhishma, một người con trai khác của Santanu, là người bảo vệ của họ. Khi vua Santanu băng hà, Chitrangada lên nối ngôi. Nhưng khi anh ta cũng chết trong một trận chiến, Vichitravija trở thành vua mới. Một ngày nọ, Satyavati yêu cầu Bhishma tìm vợ cho Vichitravija. Bhishma đến cung điện của vua nước Kashi, nơi mà anh đang giữ Swayamvara cho ba người con gái của ông ấy. Khi những chàng hoàng tử khác nhìn thấy Bhishma, họ chế giễu rằng một người đàn ông lớn tuổi như anh mà lại đến đây để cầu hôn những nàng công chúa trẻ tuổi. Nghe vậy, Bhishma rất tức giận. Ông dùng vũ lực để mang ba nàng công chúa về Hastinapur. Nhưng Amba, nàng công chúa thứ nhất nói rằng nàng muốn cưới chàng hoàng tử Sanva. Vì vậy, Bhishma đã đưa nàng đến chỗ anh ta. Ambika và Ambalika kết hôn với Vichitravija. Một hôm kia, Ambika và Ambalika đi cùng người hầu của họ đến thăm thánh Vyasa, một người rất xấu xí. Khi Ambika nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, nàng liền nhắm mắt lại. Do đó, Vyasa nguyền rằng nàng sẽ sinh ra một đứa con trai bị mù. Khi Ambalika nhìn thấy ông ta, mặt nàng tái nhợt đi. Vyasa nguyền rằng nàng sẽ sinh ra một đứa con trai ốm yếu và nhợt nhạt. Khi người hầu gái nhìn thấy Vyasa, nàng không hề sợ hãi. Do vậy, Vyasa cầu chúc rằng nàng sẽ sinh được một đứa con trai thông minh. Thời gian trôi qua, Ambika hạ sinh được hoàng tử Pritarashtra, một chàng trai khỏe mạnh nhưng lại bị mù. Ambalika sinh ra Pandu, một xạ thủ tài năng nhưng thường hay đau ốm. Mặc dù Dhritarashtra lớn hơn nhưng anh ta không thể nối ngôi vì bị mù. Thay vào đó, Pandu trở thành vị vua kế tiếp. Con trai Vidura của người hầu gái thì rất thông thái và được phong làm tể tướng của vương quốc. 8. Kacha và Devyani. Thánh thần và ma quỷ luôn đối đầu với nhau. Nhưng mỗi khi lũ ma quỷ bị giết, quân sư của chúng là Sukracharya lại làm chúng hồi sinh nhờ bí mật của Mirtasanjibani. Các vị thần cũng muốn biết bí mật đó. Vì vậy, họ đã cử Kacha, người con trai tuấn tú của quân sư Brihaspati của họ, đến lãnh địa của Sukracharya. Kacha phải lòng Devyani, con gái của Sukracharya. Khi lũ ma quỷ phát hiện ra các vị thần đã gửi Kacha đến đây, chúng liền giết anh. Chúng trộn lẫn cho cốt của anh với rượu để Sukracharya uống. Khi Devyani biết rằng Kacha đã chết, nàng van xin cha mình làm anh ấy sống lại. Nhưng nếu Sukracharya lấy Kacha ra khỏi báo tử, bản thân hắn cũng chết. Vì vậy, hắn đã dạy Kacha bí mật của Mritasanjibani. Sukracharya làm Kacha sống lại và hắn chết đi. Sau đó, Kacha lại hồi sinh cho Sukracharya. Theo cách này, cả hai đã giữ được mạng sống cho mình. Kacha quay về thiên đàng và truyền lại bí mật của Mistasanjabani cho các vị thần. 9. Sự nhẫn tâm của Cai Keyi. Cai Keyi muốn con trai mình là Prarata cai trị Ayodhya. Bà đến gặp vua Dasaratha và nhắc ông nhớ lại hai ân huệ mà có lần ông đã ban tặng cho bà vì bà đã cứu mạng ông. Dasaratha hỏi xem bà muốn gì. Bà yêu cầu nhà vua thực hiện những mong ước của bà là Bharata sẽ làm vua của Ayodhya và Rama phải bị trục xuất vào rừng sâu trong 14 năm. Nhà vua bị sốc khi nghe thấy điều này. Ông không thể tưởng tượng được rằng Kaikeyi, người đã yêu quý Rama hết mực, lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Trái tim tan vỡ của Dasaratha cầu xin Kaikeyi và hỏi xem làm sao bà có thể cố chấp và nhẫn tâm nhìn con trai mình chịu đựng việc trục xuất gian khổ như thế. Nhưng Kaikeyi không muốn lắng nghe. Bà nhắc nhở Dasaratha rằng việc một vị vua nuốt lời hứa là điều sai trái. Do đó, Kaikeyi trở thành lý do duy nhất lý giải cho 14 năm lưu lạc trong rừng của Rama. 10. Nữ thần Durga. Quỷ đầu trâu Mahisa đã biểu diễn Tapasya và hắn đã nhận được một ân huệ từ thần Brahma là không người nào hoặc vị thần nào có thể giết hắn để thưởng cho những nỗ lực của hắn. Khi có đầy đủ sức mạnh, hắn đã tấn công các vị thần và chiếm giữ thiên đàng. Các vị thần phải bay xuống và lang thang trên trần gian. Họ rất tức giận về hoàn cảnh của mình và gương mặt họ bắt đầu đỏ bừng lên. Ánh sáng soi rọi hình dáng của nữ thần Durga. Một vị thần đưa cho nàng một loại vũ khí. Thần Himalaya đưa cho bà một con sư tử. Cưỡi trên lưng con sư tử, bà bắt đầu gầm lên. Mahisa bước ra khỏi cung điện để nghe tiếng rống đó. Durga giết hết bè lũ tay sai của hắn. Mahisa biến đổi thành nhiều hình thù, nhưng bà vẫn đánh bại tất cả chúng. Cuối cùng, hắn hiện nguyên hình là một con trâu và tấn công bà. Durga đã giết Mahisa bằng Trishula của bà. Ngày nay, bà được tôn thờ là nữ thần Durga. 11. Nữ thần Lakshmi. Lakshmi là nữ thần của sự giàu sang, sắc đẹp và sự phồn thịnh. Tượng nữ thần có màu vàng, có bốn tay và cưỡi trên một bông hoa sen màu hồng. Mỗi tay phía trên của nàng cầm một cành sen mới hé. Nàng ban tặng những lời chúc của mình bằng những bàn tay bên dưới. Chữ Lakshmi bắt nguồn từ chữ Lashya, có nghĩa là sự mong ước. Bốn cánh tay của nàng tượng trưng cho những mong ước trong cuộc sống của con người. Chúng là Rama, hay còn gọi là sự công bằng, Kama, hay còn gọi là ước mơ, Artha, hay còn gọi là sự giàu sang, và Moksha, có nghĩa là quyền tự quyết định, vòng tròn sinh và tử. Phương tiện di chuyển của Lakshmi là con cú, một loài chim sống về đêm. Hai con voi cũng được vẽ đang đứng kế bên nữ thần và phun nước. Lakshmi là vợ của Vishnu. Nữ thần cũng được gọi là Sri và thường được nhắc đến như là điểm yếu của Vishnu. Con trai của Lakshmi và Vishnu là Kama, vị thần tình yêu và mơ ước. 12. Yashoda trói Krishna. Một ngày nọ, khi nhìn thấy Krishna đang ăn trộm bơ trong nhà bếp, Yashoda lặng lẽ bước đến từ phía sau và cố gắng bắt lấy đứa bé. Krishna chạy vụt đi. Yashoda lấy một sợi dây thừng dài để trói thằng bé vào một cái cây và đuổi theo nó khi nhận ra rằng việc bắt được đứa bé chạy rất nhanh như nó là không thể làm được. Sau khi khiến mẹ mình mệt lả, Krishna quyết định để cho mẹ trói mình lại. Nhưng Yashoda nhận thấy rằng sợi dây quá nhỏ. Sau khi lấy thêm nhiều dây, bà liền trói đứa bé vào một cái cối giã gạo. Lát sau có một tiếng ồn lớn phát ra. Mọi người đổ ra xem thì thấy Krishna đang kéo lên một cái cối giã gạo rất nặng. Khi bị mắc kẹt giữa hai cái cây, thằng bé liền kéo mạnh đến nỗi chúng đã đổ xuống. Những cái cây này đã bị nguyền rủa bởi con trai của Kuber, vị thần của sự giàu sang. Bằng việc kéo chúng ngã xuống, Krishna đã giải thoát chúng khỏi lời nguyền. 13. Hanuman đã tạo nên tên tuổi của mình như thế nào? Mẹ Anjana của Hanuman nói rằng tất cả trái cây chín được tạo ra để làm thức ăn cho nó. Một ngày nọ, khi Hanuman nhìn thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ, thằng bé nghĩ rằng đó là trái cây chín và muốn ăn nó. Thằng bé chạy đến phía sau mặt trời và cho nó vào miệng. Khi Indra nhìn thấy Hanuman xúc phạm mặt trời, ông ta rất tức giận. Không có mặt trời, vũ trụ sẽ không thể thực hiện chức năng của mình. Ngay lập tức, ông liền phóng ra những tia sét Vajra và làm cho Hanuman bị thương trên má khi đang bay. Hanuman ngất đi. Thần gió Vayu, cha của Hanuman, rất tức giận trước hành động của Indra và rời khỏi vũ trụ. Một khi không có gió, tất cả sinh vật sống đều khô héo và bắt đầu chết dần. Để làm Vayu nuôi giận, Indra nhấc tia sét của mình lên và Hanuman tỉnh dậy. Từ đó về sau, thằng bé nổi tiếng với cái tên Hanuman và từ Hanu trong tiếng Sanskrit có nghĩa là má. 14. Người bán trái cây dạo. Một ngày nọ, cậu bé Krishna nghe một người bán trái cây dạo rao: "Ai mua trái cây tươi không?" Nhìn thấy chiếc xe bò chở đầy trái cây chín, thằng bé liền chạy vào trong để lấy ngũ cốc. Vào thời đó, tất cả hàng hóa không được mua bằng tiền mặt mà bằng cách trao đổi với những món hàng khác. Krishna đã từng nhìn thấy cha mẹ mình làm như vậy. Dũng cảm cầm những hạt ngũ cốc trong đôi bàn tay bé xíu của mình, Krishna đề nghị ông ta đổi bất cứ thứ gì ông muốn. Người bán dạo rất thích sự ngây thơ của cậu bé. Ông chấp nhận trao đổi bằng ngũ cốc và lấp đầy đôi bàn tay cậu bé bằng trái cây tươi. Khi quay trở về, ông phát hiện ra chiếc xe bò của mình được chất đầy trang sức quý giá thay cho trái cây. Ngay lập tức, ông hiểu rằng vị thần đó đã ban thưởng cho lòng tốt của ông. 15. Thánh Agastya ra đời như thế nào? Một lần nọ, Indra, chúa tể các vị thần, đã yêu cầu thần lửa Agni và thần gió Vayu đến và tiêu diệt hết tất cả bọn ma quỷ. Agni và Vayu là những vị thần đầy quyền năng và họ đã giết gần hết lũ ma quỷ. Nhưng một số chúng vẫn đang ẩn nấp dưới đại dương. Vì vậy, họ quay trở lại và nói với Indra rằng họ không thể giết hết toàn bộ bè lũ ma quỷ. Indra rất giận dữ. Ông ra lệnh cho Agni và Vayu: "Cho dù phải khuấy tung cả đại dương lên, thì các ngươi cũng phải tìm ra lũ quỷ và tiêu diệt chúng." Agni và Vayu nói rằng họ không muốn khuấy tung đại dương lên vì còn rất nhiều sinh vật khác đang sinh sống dưới đó và họ cũng đang phải chịu đựng đau khổ vì lũ ma quỷ. Indra không bị thuyết phục. Ông nói rằng đại dương đã đem đến chỗ ẩn nấp cho lũ xấu xa đó và chúng phải chịu đựng điều này. Nhưng hai người đang cố trốn tránh trách nhiệm của mình bằng cách cãi lệnh ta. Ta nguyền rằng các ngươi sẽ phải đầu thai làm con người trên trần gian. Sau đó, thần Agni ra đời và trở thành thánh Agastya, trong khi thần Vayu trở thành thánh Vahistha. 16. Sự ra đời của thần Pandavas và Kauravas. Bhishma muốn Pandu, vua của Hastinapur, lập gia đình. Kunti, con gái nuôi của vua Kuntiboya, đã chọn Pandu làm chồng và kết hôn với anh. Công chúa Madri của vương quốc Madra cũng muốn lấy Pandu, vì vậy nàng trở thành thứ phi thứ hai. Gandhari, công chúa của vương quốc Ganhadra, được chọn làm vợ của Dhritarashtra. Dhritarashtra bị mù và Gandhari không muốn đẹp hơn chồng mình ở bất cứ phương diện nào. Vì vậy, nàng đã cột một dải lụa quanh mắt và thề rằng không bao giờ cởi nó ra. Một nàng dâu tương xứng cũng đã được chọn cho Vidura, tể tướng của Hastinapur. người được nuôi nấng giống như anh em trai của Pandu và Dhritarashtra. Thời gian trôi qua, Kunti hạ sinh được ba người con trai là Yudhishthira, Bhima và Arjuna. Maitri hạ sinh được một cặp song sinh và đặt tên chúng là Nakula và Sahadeva. Vì năm đứa trẻ này là con trai của Pandu nên chú được gọi là Pandavas. Gandhari muốn sinh 100 người con nên nàng đã cầu nguyện thánh Vyasa, người đã ban tặng cho nàng một ân huệ. Nhưng Gandhari lại sinh ra một cục thịt. Vyasa cắt cục thịt này thành 101 miếng nhỏ, tạo thành 100 bé trai và một bé gái. Những đứa trẻ của Dhritarashtra được gọi là Kauravas vì chúng thuộc về triều đại Kuru. Đứa trẻ lớn tuổi nhất trong số các anh em Kauravara được gọi là Duryodhana. 17. Yama Kuma. Một ngày nọ, thần chết Yama cưới một người phụ nữ trên trần gian và bắt đầu sinh sống tại đây. Họ có một đứa con trai tên là Yama Kumar. Chẳng bao lâu sau, Yama phát hiện ra rằng vợ mình rất xảo quyệt. Bà ta luôn kiếm cớ để phàn nàn ông. Vì thế, ông đã quay về vương quốc của mình. Vợ ông không dạy cho Yama Kumar bất cứ điều gì, cho nên khi trưởng thành, anh không thể tự nuôi sống bản thân mình. Một đêm nọ, Yama xuất hiện trước mặt con trai mình và khuyên anh nên học nghề thuốc. Ít lâu sau, Yama Kumar trở thành một thầy thuốc. Yama nói: "Mỗi khi con nhìn thấy ta đứng gần bệnh nhân, thì con nên biết rằng bệnh nhân đó sắp chết rồi. Con phải từ chối chữa trị cho bệnh nhân đó." Vì vậy, Yama Kumar chỉ chữa trị cho những bệnh nhân có cơ hội sống sót. Anh ngày càng trở nên nổi tiếng. Một ngày nọ, công chúa đột nhiên ngã bệnh. Nhiều thầy thuốc trong vùng và từ rất xa đến đã cố gắng cứu chữa cho nàng, nhưng tất cả đều thất bại. Khi Yama Kumar đến gặp nàng, anh nhìn thấy cha mình ở đó và nhận ra rằng công chúa sẽ không qua khỏi. Anh cầu xin: "Cha ơi, xin đừng mang công chúa đi. Nàng ấy còn quá trẻ và rất xinh đẹp." Yama đáp: "Cha phải làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng vì con, cha sẽ đem nàng ấy đi sau 3 ngày nữa." Yama Kumar lên kế hoạch để cứu công chúa. Khi Yama quay lại, anh hét lớn: "Mẹ ơi, cha đang ở đây. Mẹ có đến gặp người?" Yama không muốn gặp lại vợ mình. Khi nghe vậy, ông ta sợ hãi bỏ chạy và không mang theo công chúa nữa. Yama Kumar đã cứu mạng công chúa. Nhà vua vô cùng hạnh phúc và ông đã gả con gái mình cho Yama Kumar. 18. Sati. Con trai của Brahma là Daksha có một người con gái xinh đẹp tên là Sati. Nàng yêu thần Shiva và muốn lấy chàng. Daksha tự xem mình vĩ đại hơn thần Shiva và ra sức ngăn cấm nàng. Nhưng thần Shiva và Sati vẫn kết hôn mà không cần sự chấp thuận của ông ta. Một ngày nọ, tại một buổi lễ, thần Shiva không đứng dậy để thể hiện sự kính trọng của mình đối với Daksha. Cảm thấy bị xúc phạm, Daksha đã thề rằng sẽ trả thù. Daksha sắp xếp một buổi tiệc Yajna và mời tất cả các vị thần ngoại trừ Shiva. Sati cảm thấy bị tổn thương và đến gặp cha mình tại buổi lễ. Daksha xúc phạm thần Shiva trước mặt mọi người. Không thể chịu đựng nổi điều này, nàng nhảy vào ngọn lửa dùng để cúng tế và chết. Điều này khiến Shiva uất hận và chàng bắt đầu trình diễn điệu Tandav, hay còn gọi là vũ điệu hủy diệt, phá hủy toàn bộ vũ trụ. Brahma xuất hiện và cầu xin thần Shiva tha thứ. Shiva nguôi giận nhưng nguyền rủa rằng Daksha sẽ phải mang một cái đầu dê vĩnh viễn. Về sau, Sati đầu thai làm Parvati. 19. Krishna và các nàng tiên Gopis. Krishna và Balarama là những đứa trẻ nghịch ngợm. Krishna thích thổi sáo, trong khi Balarama trông coi những con bò. Những cô gái vắt sữa bò gọi là Gopis, giống như âm thanh của tiếng sáo, và thường đi cùng với Krishna và Balarama khi chúng dắt bò đi ăn cỏ. Một ngày nọ, các nàng tiên Gopis bay đến tắm tại dòng sông gần đó. Krishna và những người bạn cùng mình quyết định trêu chọc bọn họ. Chúng lặng lẽ đi theo các nàng tiên Gopis đến dòng sông và trốn đằng sau những gốc cây. Khi các nàng tiên Gopis cởi quần áo và bước xuống sông để tắm, Krishna và các bạn chạy ra từ những bụi cây, cầm lấy quần áo của họ và giấu đi. Các nàng tiên Gopis liền cầu xin chúng trả lại quần áo. Sau khi trêu chọc họ một lúc, cuối cùng thì Krishna quyết định trả lại quần áo cho họ. 20. Đứa con trai hiếu thảo. Khi tin Rama bị lưu đày lan rộng, nỗi buồn bao trùm lên cung điện và thành phố Ayodhya. Dân chúng ở Ayodhya rất đau khổ. Khi Rama nghe tin này, anh liền chạy đến gặp vua Dasaratha và Kaikeyi. Rama nhìn thấy cha mình đang ngồi trong góc, mệt mỏi và tuyệt vọng. Anh nhận ra rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là chấp nhận yêu cầu của Kaikeyi và rời khỏi Ayodhya. Bởi vì điều này không chỉ cứu mạng anh, mà còn cứu vãn cả danh dự và sự tự hào của vua Dasaratha. Rama giải thích với cha rằng Bharata tài năng hơn anh, và hơn nữa, anh ta xứng đáng được làm vua. Anh nói rằng mình muốn hướng tới một đời sống tâm linh, và cuộc sống xa hoa trong cung điện sẽ cản trở anh, và mong muốn thờ các vị thần của anh. Cuối cùng, Rama nói rằng anh buộc lòng phải hoàn thành mong ước của cha mẹ và không muốn làm tổn thương họ. Rama chạm vào chân cha mẹ mình để nhận lời cầu chúc của họ và lặng lẽ rời khỏi phòng. 21. Varaha hiện thân. Cách đây rất lâu, có một con quỷ tên là Hiranyaksha xuất hiện. Hắn là em trai của Hiranyakashyap và được thần Brahma ban tặng khả năng bất tử. Không có thần thánh, ma quỷ, quái vật hay con người nào có thể tiêu diệt được hắn. Sức mạnh của Hiranyaksha lớn dần theo từng ngày. Một ngày nọ, Hiranyaksha nắm lấy trái đất và mang nó xuống đại dương cùng với hắn. Các vị thần lo lắng và kéo đến gặp thần Vishnu xin giúp đỡ. Vishnu nhớ rằng thần Brahma đã quên không ban tặng cho Hiranyaksha sự bất tử trước Varaha, con lợn lòi hoang dã có hai cái ngà. Thần Vishnu biến thành Varaha và nhảy xuống đại dương. Khi nhìn thấy Hiranyaksha ở đó, ông đã thách thức hắn tham gia một trận đấu. Ngay sau đó, thần Vishnu đã chặt đầu Hiranyaksha và đem trái đất trở về từ dưới lòng đại dương sâu thẳm. 22. Rantideva giành được Moksha. Lần nọ, thần Brahma và các vị thần khác đã hỏi thần Vishnu xem ai là môn đồ trung thành nhất của ông. Thần Vishnu cho rằng vua Rantideva chính là người sùng đạo thành kính nhất của ông. Ông ta đã từ bỏ vương quốc của mình và ca ngợi tên tuổi của thần Vishnu liên tục trong 48 ngày. Rantideva tin rằng thần Vishnu sống trong tất cả cơ thể của loài người. Các vị thần quyết định thử lòng Rantideva bằng cách theo dõi xem ông có chia sẻ thức ăn sau khi bị bỏ đói lâu ngày hay không. Ngay khi Rantideva vừa định ăn thức ăn của mình, thần Brahmin xuất hiện và xin ông một ít thức ăn. Rantideva chia cho ông một nửa số thức ăn của mình. Thần Brahmin cầu chúc cho ông và biến mất. Bằng cách này, tất cả các vị thần thay đổi hình dạng và đến xin thức ăn của Rantideva, và ông rất vui vẻ chia sẻ với họ. Thần Yama thử lòng ông bằng cách xuất hiện như một người thuộc tầng lớp tiện dân và đang cần nước. Rantideva sẵn sàng đưa nước cho ông ta. Các vị thần cảm thấy rất hài lòng. Thần Vishnu xuất hiện cầu phúc cho Rantideva và ban tặng moksha cho ông. Nó có nghĩa là sự giải thoát khỏi những rắc rối chốn trần tục. 23. Câu chuyện về ngày Chủ nhật. Có một người phụ nữ lớn tuổi rất tôn thờ thần mặt trời. Vào mỗi buổi sáng, bà đều lau nhà bằng cách chét đầy phân bò lên nó. Sau đó, bà nấu cơm và ăn mọi thứ. Bà thường gom nhặt phân bò từ nhà của người hàng xóm. Vợ của người hàng xóm không thích điều này. Vì thế, vào một ngày nọ, bà ta cột con bò ở trong nhà. Ngày hôm sau, người phụ nữ không gom được chút phân bò nào và không thể chét nó lên nhà mình. Vì căn nhà không được lau sạch, nên hôm đó bà phải nhịn đói. Tối đó, thần mặt trời hiện ra trong giấc mơ của bà. Ông hứa sẽ tặng bà một con bò cái. Sáng hôm sau, bà nhìn thấy một con bò cái và một con bê trong nhà mình. Vợ của người hàng xóm trông thấy cảnh này và cảm thấy ghen tị. Bà ta cũng nhìn thấy con bò làm ra vàng từ phân. Bà ta nổi lòng tham và thay thế những cục phân vàng bằng những cục phân thường. Thần mặt trời trông thấy hành động này và tạo ra một cơn bão để người phụ nữ cột con bò của mình ở trong nhà và tìm thấy những cục phân bằng vàng. Vợ người hàng xóm đến gặp nhà vua và kể cho ông nghe về con bò kỳ lạ đó. Nhà vua bắt con bò thần kỳ đi và chét đầy cung điện của mình bằng phân bò vàng. Tối đó, thần mặt trời xuất hiện trong giấc mơ của nhà vua và nói rằng con bò đó là món quà của người phụ nữ lớn tuổi kia. Khi tỉnh dậy, nhà vua ngửi thấy một mùi hôi thối trong cung điện bởi vì phân vàng đã biến thành phân thường trở lại. Ông hối hận vì hành động của mình và trả lại con bò cho người phụ nữ kia. Ông cũng trừng phạt người vợ xảo quyệt của người hàng xóm. Ông tuyên bố rằng dân chúng trong vương quốc của mình nên ăn chay vào các ngày Chủ nhật, ngày của thần mặt trời. 24. Thần Brahma thử lòng Krishna. Thần Brahma rất ngạc nhiên khi thấy chú bé Krishna biểu diễn tài thổi sáo tuyệt vời của mình. Ông nghĩ ra một kế hoạch để thử lòng cậu bé. Một ngày nọ, trong khi Krishna ra ngoài săn gia súc với bạn bè, chú bé thấy tất cả bạn bè mình biến mất, từng người một. Nhìn thấy cánh đồng trở nên trống trải, Krishna rất ngạc nhiên. Ngay lập tức, nó hiểu ra rằng đây là hành động của thần Brahma. Nhưng cậu bé không muốn quay về mà không có bạn bè và gia súc, vì điều này sẽ làm cho cha mẹ họ lo lắng. Để thuyết phục Brahma về khả năng của mình, Krishna bắt đầu thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Vì bản thân cũng là một vị thần, nên Krishna có thể đảm nhận bất cứ hình dạng nào nó muốn. Trong chớp mắt, toàn bộ cánh đồng lại đông đúc như cũ với các bạn của cậu bé. Đàn gia súc cũng xuất hiện trở lại. Một số đang rống lên, còn số khác thì đang gặm cỏ trên cánh đồng, trông nó giống hệt như trước. Thần Brahma giật mình, ông nhận ra quyền năng to lớn của Krishna và hái tặng cậu những bông hoa từ trên thiên đàng. 25. Brahma rời khỏi Ayodhya. Chỉ mặc trên người những bộ quần áo làm từ vỏ cây và cỏ dại, Rama, Lakshmana và Sita rời khỏi Ayodhya. Người dân Ayodhya chạy theo sau chiếc xe ngựa. Vua Dasaratha cũng đi theo sau, nhưng chẳng bao lâu sau thì ông bất tỉnh. Khi Rama đến bờ sông Tamasa, họ tạm dừng để nghỉ đêm. Mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rama cầu xin người đánh xe ngựa Sumantra đưa họ đi trước khi mọi người thức dậy. Họ tiếp tục chuyến hành trình cho tới khi đến sông Hằng. Tại đây, họ ghé thăm người đứng đầu bộ lạc Guha, người đã thể hiện lòng mến khách với họ. Rama lịch sự đáp rằng họ không thể nhận những điều kiện thoải mái này vì đang hướng đến cuộc sống khổ hạnh. Rama yêu cầu Sumantra quay về Ayodhya. Sumantra xin được đi theo chủ nhân, Nhưng Rama nhất quyết bảo ông ta nên quay về và chăm sóc người cha Dasaratha già yếu của mình. Guha chở Rama, Lakshmana và Sita sang sông Hằng. Sumatra quay về Ayodhya và biết tin vị vua đau khổ đã qua đời. 26. Sự lưu đày của Rama. Rama vui vẻ chấp nhận tin mình bị trục xuất và đến gặp mẹ mình là Kausalya. Vừa nhìn thấy con trai, bà liền khóc lớn.
Làm sao con có thể chịu đựng được sự gian khổ của cuộc sống trong rừng hơn 14 năm dài đằng đẵng?
Rama mỉm cười và bảo rằng 14 năm sẽ trôi qua nhanh chóng thôi. Khi Rama bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình, Sita đã đến gặp anh. Nàng cầu xin Rama cho nàng đi theo, nhưng anh từ chối. Sita đáp: Thưa ngài, không được tháp tùng ngài trong suốt 14 năm mới là sự gian khổ lớn lao hơn. Trách nhiệm của tôi là luôn ở bên cạnh ngài. Giống như Sita, Lakshmana cũng quyết định noi gương anh trai mình. Sao em có thể để người anh trai yêu quý của mình phải đối mặt với những hiểm nguy một mình chứ? Anh ta thuyết phục. Khi nhìn thấy quyết tâm của Sita và Lakshmana, Rama không còn sự lựa chọn nào mà phải chấp nhận lời thỉnh cầu của họ. 27. Thánh Dadhyan. Lo sợ cuộc tấn công của lũ ma quỷ, thần Indra đến gặp thánh Dadhyan để thỉnh cầu sự giúp đỡ của ông và học hỏi về Matuhu Vidya, tức là bí quyết ngọt ngào giúp đẩy lùi mọi nỗi sợ hãi. Dadhyan đồng ý truyền đạt kiến thức lại cho thần Indra. Sau đó, Indra liền cảnh cáo ông: Nếu ông dạy bí quyết này cho bất kỳ ai khác, ta sẽ chặt đầu ông. Kiến thức thu được gần đây làm cho mặt Indra rạng ngời. Thấy được sự thay đổi này, anh em sinh đôi Asvinis, hay còn gọi là các sinh vật giống thần thánh, cũng muốn học Matuhu Vidya. Họ đến gặp vị thánh, nhưng ông kể cho họ nghe về lời hứa của mình. Anh em Asvinis quyết định rằng nếu họ đánh cháo đầu của Dadhyan với đầu của một con ngựa, họ có thể biết được bí quyết từ miệng con ngựa và nhờ đó để đánh lừa Indra. Theo kế hoạch, Dadhyan với cái đầu con ngựa bắt đầu truyền lại bí quyết. Khi Indra nghe được tin này, ông ta đã chặt đứt cái đầu con ngựa ra khỏi thân thể Dadhyan. Sau khi ông ta bỏ đi, anh em Asvinis lấy cái đầu thật và gắn nó lại vào cơ thể Dadhyan. 28. Vikram và Beetle. Vua Vikramaditya là một người trị vì vĩ đại. Hằng ngày, một người đàn ông mang một loại trái cây đến làm quà cho ông. Ngày nọ, Vikram làm rớt trái cây xuống và một viên kim cương rơi ra. Vikram cảm ơn người đàn ông và hỏi xem ông ta muốn được trả ơn bằng thứ gì. Ông ta liền yêu cầu Vikram mang Beetle, một con ma treo mình trên một cái cây trong nghĩa địa về. Vikram dũng cảm đi đến nghĩa địa và kéo Beetle đặt lên vai mình. Khi ông bắt đầu bước về, Beetle liền nói: Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện và sau đó hỏi một câu hỏi. Ngươi phải trả lời ta. Nếu không, ta sẽ cắn nát đầu ngươi. Nhưng nếu ngươi mở miệng nói, thì ta sẽ bay về chỗ cái cây. Vikram đồng ý. Đây là khởi đầu của một chuỗi những câu chuyện mà Beetle kể cho Vikram nghe. Nhưng mỗi lần Beetle hỏi Vikram một câu, Vikram trả lời, thì con ma Beetle khôn ngoan lại bay về chỗ cái cây.